Ngữ Đài Phát thanh Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ bảy, ngày 21 tháng 4 năm 2012 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự nói về sức phát triển mạnh mẽ của Giáo hội Công giáo Nam Hàn bài thứ hai, sau đó là các tiết mục chuyện tử tế, thánh mẫu học và phúc cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Mừng kỷ niệm 7 năm Đức Benedicto được chọn kế vị Thánh Phêrô trên ngai tòa Roma ngày 19 tháng 4 năm 2005. Hôm 19 tháng 4 vừa qua, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 bước vào năm thứ 8 triều giáo hoàng của ngài, nghĩa là 3 ngày sau khi ngài mừng sinh nhật thứ 85. Sau 7 năm trọn thi hành tác vụ của vị giáo hoàng trong Giáo hội Công giáo, Đức Benedicto thứ 16 đã công bố 3 thông điệp, thực hiện 23 chuyến tông du ngoài Italia, triệu tập 4 công nghị hồng y, trong đó tổng cộng đã phong tước hồng y cho 84 vị, tôn phong 37 vị tân hiển thánh, và một cách đặc biệt, trong một thời gian kỷ lục, đã phong chân phước cho vị tiền nhiệm của ngài, Đức Gioan Phaolô đệ nhị, vào ngày 1 tháng 5 năm 2011 vừa qua. Nhật báo Quan sát viên Roma số phát hành ngày 18 tháng 4 vừa qua đã đăng tải những lời chúc mừng đến từ khắp nơi trên thế giới, dấu chỉ của bao tình mộ mến đối với vị giáo hoàng người Đức, mà vào thời điểm trước năm 2005 đã gánh chịu những hiểu lầm và cả những chống đối từ nhiều phía khi ngài còn là Hồng Y Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin. Đức Hồng Y Tarcisio Bertone, đương kim quốc vụ khanh tòa thánh, trong bài viết đăng trong nhật báo Người đưa tin In Messaggero, số phát hành ngày 19 tháng 4 vừa qua, đã nhấn mạnh đến 3 đặc điểm tinh thần của Đức Benedicto thứ 16. Đó là sự mạch lạc, sự khôn ngoan và sự thanh thản. Ngoài ra, Đức Hồng Y còn mô tả Đức Thánh Cha như là một nhà giáo dục đại tài của giới trẻ, một người bên vực hăng say cho sự tự do tôn giáo trên thế giới. Đức Hồng Y Quốc vụ khanh tòa thánh làm chứng rằng Đức Benedicto thứ 16 không phải là vị giáo hoàng chỉ biết có sách vở và xa lạ với những vấn đề cụ thể của dân chúng, nhưng ngược lại là vị giáo hoàng có khả năng đi thẳng vào trung tâm của vấn đề. Đức Hồng Y George Cotier, tu sĩ dòng Đa Minh, nguyên thần học gia phủ giáo hoàng, trong một bài phỏng vấn đăng trong nhật báo Nhân dân báo Il Giornale del Popolo, số phát hành ngày 19 tháng 4 vừa qua, đã nhắc đến nhân đức hy vọng của Đức Thánh Cha, một vị giáo hoàng luôn lưu tâm thực hiện giáo huấn của Công đồng Vatican II và rao giảng niềm vui Kitô trong khung cảnh những khủng hoảng xã hội và văn hóa của thế giới. Đức Hồng Y George Cotier, người mừng sinh nhật thứ 90 vào ngày 25 tháng 4 này, nhắc lại rằng Đức Benedicto thứ 16 luôn luôn hành xử như là một giáo sư, đến từ một giáo hội rất trung thành giữ những truyền thống như giáo hội tại Bavière, miền Nam Đức Quốc. Đức Hồng Y Cotier nói rằng chìa khóa để hiểu triều giáo hoàng của Đức Benedicto thứ 16 theo ánh sáng của Công đồng Vatican II là bài diễn văn mà Đức Thánh Cha đã đọc cho giáo triều Roma vào dịp lễ Giáng sinh năm 2005. Trong bài diễn văn này, Đức Benedicto thứ 16 đã giải thích ý nghĩa của công cuộc canh tân giáo hội trong sự liên tục. Đối diện với hiện tượng đánh mất từ từ đức tin đang làm cho các tín hữu rời xa giáo hội, Đức Benedicto thứ 16 kêu gọi dành ưu tiên cho việc làm chứng cho đức tin. Trong thông điệp đầu tiên, thông điệp Thiên Chúa là tình yêu, Deus Caritas Est, công bố ngày 25 tháng Giêng năm 2006, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã nói về đức hy vọng như là một sự mở cửa hướng đến tương lai tích cực và đầy ánh sáng. Đối diện với sự trống vắng, câu trả lời của Kitô giáo là lời rao giảng vui tươi, lời mời gọi hãy khám phá vẻ đẹp của cuộc sống. Cuối cuộc phỏng vấn, trả lời cho câu hỏi, phải mô tả Đức Benedicto thứ 16 như thế nào? Đức Hồng Y George Cotier đã trả lời cách mạnh mẽ rằng, Đức Benedicto thứ 16 là người của Thiên Chúa. Đời sống nội tâm của Ngài cho thấy đặc tính an bình hơn đời sống nội tâm của Đức Gioan Phaolô đệ nhị. Vị giáo hoàng người Đức này không bi thảm hóa những hoàn cảnh. Ngài không bị các biến cố xảy ra làm lung lay tinh thần. Ngài sống niềm vui mà Ngài rao giảng, và cho thấy một sự thanh thản sâu xa. Tin Việt Nam. Thư ngõ của Đan viện Cát Minh Sài Gòn. Hôm 16 tháng 3 vừa qua, Đan viện nữ Cát Minh Sài Gòn đã gửi một lá thư ngõ kêu gọi tấm lòng hảo tâm của toàn thể quý ông bà và anh chị em, ân nhân, thân nhân xa gần, giúp đỡ quý đan viện trong việc xây dựng và sửa chữa đan viện. Nguyên văn lá thư ngõ như sau. Kính gửi quý ông bà, anh chị em, quý ân nhân, thân nhân, quý khách của đan viện Cát Minh Thánh Giuse Sài Gòn. Kính thưa quý vị, trước tiên, toàn thể chị em dòng kín xin hết lòng cảm ơn tất cả quý vị đã không quản ngại mọi sự, bớt chút thời gian tới nguyện đường của đan viện để tham dự các lễ nghi, cũng như cầu nguyện trong suốt năm thánh, nhân dịp kỷ niệm 150 năm ngày thành lập đan viện. Hơn thế, quý vị cũng đã âm thầm đóng góp phần nhỏ bé của mình để giúp cho đan viện có được những phương tiện cần thiết, hầu tổ chức cách tốt đẹp những cuộc lễ trong suốt năm thánh vừa qua. Trước nghĩa cử cao đẹp ấy, đan viện chỉ biết ngày đêm dâng lên Thiên Chúa lời cảm tạ tri ân và luôn cầu xin muôn ơn lành cho tất cả, cũng như cho từng người trong quý vị. Nhân dịp bế mạc năm thánh này, đan viện cũng xin trình bày đến toàn thể mọi người một việc khá tế nhị nhưng cũng rất cấp thiết. Đó là toàn bộ cơ sở của nhà dòng, sau hơn kém 150 năm, đã xuống cấp nhiều, và nhất là tình trạng này càng trở nên trầm trọng hơn nữa do sự rung lắc đến từ việc xây dựng của các tòa nhà cao tầng xung quanh. Điều đó đã làm cho nhiều dãy phòng ở của chị em bị rạn nứt nặng nề và có nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào. Tình trạng nguy hiểm này do vậy liên quan cả tới tính mạng của chị em ngay trong nhịp sống đang tu hàng ngày. Chị em trong đan viện đã rất lo lắng về việc đó, và theo ý kiến từ phía nhà chuyên môn đề nghị, có những dãy nhà có thể sửa lại, nhưng có những dãy nhà cần phải làm lại mới toàn bộ. Như thế, công trình xây dựng này phải cần đến một khoản chi phí không nhỏ, và chắc chắn điều đó là vượt quá khả năng của đan viện. Vậy một lần nữa, chị em đan viện xin gõ cửa để kêu gọi tấm lòng hảo tâm của toàn thể quý ông bà và anh chị em, ân nhân, thân nhân xa gần. Xin hãy thương rộng tay giúp đỡ đan viện trong công việc xây dựng cấp thiết này, để chị em có được một nơi trú thân chắc chắn, hầu an tâm chu toàn việc phụng thờ Chúa bằng đời sống chiêm niệm. Chị em dòng kín xin phó dâng công việc xây dựng này cho sự phù trợ của Thánh Cả Giuse và Thánh Teresa Hài Đồng Giêsu, bổn mạng đan viện, cũng như cho toàn thể quý ông bà và anh chị em. Xin Thiên Chúa là Cha giàu lòng từ bi nhân ái, thay mặt cho đan viện trả công xứng đáng cho toàn thể quý vị. Toàn thể chị em dòng kín Cát Minh Thánh Giuse Sài Gòn, nữ tu Madalena Liêu Thị Hiếu bề trên. Ý kiến của Đức Hồng Y Tổng Giám Mục là xin quý cha, quý ân nhân thương giúp để dòng kín liên tục cầu nguyện cho gia đình giáo phận. Tin Vatican. Các nhà trí thức tại Roma mừng kỷ niệm biến cố Hoàng đế Constantine trở lại với Đức Tin Công giáo. Bắt đầu từ hôm 18 tháng 4 vừa qua, Ủy ban Giáo Hoàng về các khoa học lịch sử đã tổ chức hội nghị 4 ngày để kỷ niệm 1.700 năm Hoàng đế Constantine trở lại. Hội nghị này diễn ra trong nội thành Vatican. Linh mục Bernard Abdura, Chủ tịch Ủy ban Giáo hoàng về các khoa học lịch sử, giải thích rằng sáng kiến trên như là kết quả của sự cộng tác trí thức với nhiều cơ quan văn hóa quan trọng như Kho hồ sơ mật Vatican, Thư viện Vatican, Hội nghiên cứu toàn quốc Italia, Thư viện Ambrosio, Đại học Công giáo Thánh Tâm ở Milano. Hội nghị tại Vatican này là phần một của sinh hoạt đặc biệt gồm hai phần. Năm 2013, Ủy ban sẽ còn tổ chức một đại hội thứ hai tại Milano, miền Bắc Italia, để mừng 1.700 năm công bố sắc lệnh Milano, thiết lập tự do tôn giáo trong toàn đế quốc Roma, chấm dứt việc bắt hại các tôn giáo, nhất là đối với Kitô giáo. Các tham dự viên của Đại hội một tại Vatican chú ý nhiều đến khía cạnh mối tương quan giữa nhà nước và tôn giáo, đến quan niệm về tự do tôn giáo trong đế quốc Roma lúc đó, và quan niệm về tôn giáo theo cái nhìn của Hoàng đế Constantine và của Thượng viện Roma. Theo linh mục Bernard Abdura, lĩnh vực trọng tâm của đại hội lần thứ nhất này là việc Hoàng đế Constantine trở lại và lãnh bí tích rửa tội. Chiến thắng của trận đánh nơi cây cầu Minvian ngày 28 tháng 10 năm 312 và cái chết của đối thủ Maxentius không phải là yếu tố quan trọng trên bình diện chiến lược quân sự vào thời điểm đó, nhưng đã mau trở thành biểu tượng căn bản cho thế giới mới được khai sinh. Thời của sự bách hại người Kitô hữu chấm dứt và khai mở công cuộc rao giảng tin mừng cho toàn đế quốc Roma, gây biến đổi dung mạo nơi vùng Tây Âu Châu và vùng Balkan. Một Âu Châu đang thành hình với những giá trị mới như phẩm vị con người, sự phân biệt và cộng tác giữa tôn giáo và nhà nước, sự tự do lương tâm, tôn giáo và việc phụng thờ Thiên Chúa. Dĩ nhiên, đây chỉ là giai đoạn mở đầu, và các giá trị vừa nói trên cần có thêm vài thế kỷ nữa mới đạt được mức trưởng thành. Tin giáo phận Mỹ Tho, Việt Nam. Thánh lễ phong chức linh mục và phó tế tại nhà thờ Tân An. Sáng ngày thứ Tư 18 tháng 4 vừa qua, tại nhà thờ Tân An, giáo phận Mỹ Tho, Đức cha Phaolô Bùi Văn Lộc đã chủ sự thánh lễ phong chức linh mục cho thầy phó tế Thomas Nguyễn Hoàng Duy, sinh năm 1983, thuộc giáo xứ Văn Hiệp, thị trấn Hiệp Hòa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, và phong chức phó tế cho thầy Phêrô Nguyễn Thành Danh, sinh năm 1978, thuộc giáo xứ Cái Mây, xã Hòa Khánh, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. Hai thầy thuộc khóa 9 Đại chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn. Đồng tới thánh lễ có gần 100 linh mục trong và ngoài giáo phận, tu sĩ nam nữ và đông đảo quý khách mời. Giảng trong thánh lễ, Đức cha Phaolô đã nói lên ý nghĩa của chức thánh, đồng thời nói lên chủ ý của thánh lễ hôm nay tại nhà thờ Tân An là để anh chị em giáo dân các giáo xứ trong tỉnh Long An có điều kiện thuận lợi tham dự thánh lễ phong chức cách đông đủ và tích cực hơn. Đồng thời Đức cha nhấn mạnh, đây cũng là cơ hội để cổ võ ơn gọi linh mục nơi giới thanh niên công giáo trong vùng. Ngài nói rằng, linh mục trước hết là người được Thiên Chúa kêu gọi và tuyển chọn qua và nhờ giáo hội, để được tham gia sứ vụ tông đồ của giáo hội một cách đặc biệt hơn các giáo dân khác, trở thành những thừa tác viên chuyên nghiệp trong việc rao giảng tin mừng tình yêu của Thiên Chúa. Công việc đặc thù của linh mục là rao giảng về Chúa, nói về Chúa, giới thiệu Chúa cho mọi người, tìm mọi cách để càng ngày càng có thêm những người biết Chúa, tin Chúa và yêu Chúa. Linh mục là ngôn sứ, sứ giả của Chúa Giêsu, ngôi lời của Thiên Chúa, đã xuống thế làm người, đi mặc khải Thiên Chúa cho nhân loại, cứu độ loài người, ban cho họ ơn tha tội và được thông phần sự sống của Thiên Chúa. Linh mục là người chuyên môn rao giảng lời Chúa để cho mọi người được lắng nghe, đón nhận và đem ra thực hành. nhắc đến sứ mạng khó khăn của linh mục là phải biết về trời và chỉ dẫn cho người khác biết ý trời, mệnh trời. Đức cha Phaolô tha thiết mời gọi mọi người hãy cầu nguyện cho linh mục thật nhiều, vì chỉ có trời mới giúp cho linh mục nói về trời. Chỉ có Thiên Chúa mới giúp cho linh mục nói về Thiên Chúa được thôi. Linh mục phải có thần trí của Thiên Chúa, ánh sáng của Thiên Chúa, sự khôn ngoan của Thiên Chúa, thì mới có thể giúp cho giáo dân khám phá ra thánh ý của Thiên Chúa và cố gắng sống phù hợp với ý muốn của Ngài. Nhưng có một điều hết sức quan trọng mà linh mục nào cũng phải xác tín, đó là lời Kinh Thánh. Tùy sử dụng ngôn ngữ của loài người đã được Chúa Thánh Thần linh hướng, nên là lời Chúa, chứa đựng và diễn tả thánh ý của Thiên Chúa. Đoạn sách Công vụ các tông đồ nhắc cho các phó tế, linh mục và cả giám mục nữa tầm quan trọng của lời Kinh Thánh. Linh mục là người rao giảng lời Chúa. Chính nhờ lời Chúa mà sứ vụ bất khả thi của linh mục trở thành khả thi. Kết thúc bài giảng, Đức cha Phaolô nói rằng: linh mục còn là tư tế của Chúa, thông phần một cách đặc biệt vào vai trò tư tế của Chúa Giêsu, người đã dâng lên Thiên Chúa chính mạng sống, cuộc đời và bản thân mình, làm hy tế, làm của lễ hy sinh vô tỳ tích để lãnh nhận ơn tha tội, giải thoát và cứu sống cho loài người. Linh mục là thừa tác viên cử hành hy tế của Chúa Giêsu, là người dọn bàn tiệc lời Chúa và mình máu Thánh Chúa để nuôi sống các người nhà của Chúa, các tín hữu Kitô, các môn đệ của Chúa ở trần gian. Linh mục là người quản gia trung tín mà Chúa đặt lên để coi sóc gia đình của Chúa ở trần gian. Linh mục là người tôi tớ của Thiên Chúa, giống như Chúa Giêsu, đấng đã tự coi mình là tôi tớ, được Chúa Cha sai đến, không phải để được phục vụ, mà là để phục vụ và hiến mạng sống làm giá cứu chuộc nhiều người. Linh mục là người quản lý và phân phát lúa thóc, các bí tích, các của ăn thiêng liêng để nuôi sống dân Chúa. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về sức phát triển mạnh mẽ của Giáo hội Công giáo Nam Hàn, bài thứ hai do Bình Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm nay, chúng tôi xin tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn phần 2 bài phân tích của Linh Mục Linh Tiến Khải về sự phát triển mạnh mẽ của Giáo hội Công giáo Nam Hàn. Linh Mục Paul Kim Borock, cha sở giáo xứ cho biết, nhân lực của giáo xứ gồm 2 linh mục và 4 nữ tu, nhưng công việc truyền giáo và dạy dỗ tôn giáo do các giáo dân đảm trách. Qua 8 lớp học giáo lý, chia thành nhiều giờ khác nhau, có các giáo lý viên khác nhau dạy. Các anh chị em giáo dân này là thành viên của các hiệp hội và phong trào khác nhau, hoạt động rất mạnh mẽ, đặc biệt là phong trào Đạo Binh Đức Mẹ. Hàng năm, giáo xứ cử hành 2-3 lễ thánh tẩy, mỗi lần như thế có 200 đến 300 người hay hơn nữa lãnh nhận bí tích rửa tội sau một năm học đạo. Thời gian tuy ngắn chưa đủ, nhưng giáo xứ không thể làm hơn vì số người xin gia nhập giáo hội quá đông. Việc đào sâu đức tin đến sau đó và do thành viên các phong trào giáo dân đảm trách. Tại Nam Hàn, trở thành Kitô hữu cũng có nghĩa là gia nhập một hiệp hội hay phong trào và dấn thân sống đức tin Kitô hết mình theo các điều lệ xác định cung cách sống, đóng góp niên liễm tham dự hàng năm và hàng ngày phải đọc một số kinh nguyện nào đó. Khi gia nhập giáo hội thì tín hữu chấp nhận tất cả, và đó là tinh thần sống đạo của người Đại Hàn, hoặc là chấp nhận và dấn thân, hay là không chấp nhận và bỏ đạo. Cha Paul Kim Borock cũng cho biết, tại Nam Hàn, tôn giáo là một chuyện nghiêm chỉnh bắt buộc tín hữu phải dấn thân. Đương nhiên là luôn luôn có nguy cơ kiểu giữ đạo hình thức, hời hợt bề ngoài, thiếu hiểu biết và không xác tín. Nhưng cũng có tất cả một nền văn hóa dấn thân nghiêm chỉnh. Còn hơn thế nữa, Kitô giáo là một sức mạnh chính yếu tạo ra ý thức cá nhân và sự tự do của con người. Tuy nhiên, cũng có các nguy cơ đi ngược lại của khuynh hướng vũ hình thức, sự tục hóa và chủ thuyết duy vật thực tiễn khiến cho tín hữu xa rời tinh thần tôn giáo. Nam Hàn là quốc gia đã có một nền kinh tế phát triển mạnh mẽ, cảnh nghèo túng cách đây 30 năm đã biến mất. Ngày nay, nó đang bước vào sự phồn thịnh và giàu có. Nhưng cũng chính vì thế, còn phải củng cố việc đào tạo cung cấp cho các tín hữu sự hiểu biết sâu xa, mỗi cá nhân cần ý thức và xác tín hơn. Cha Kim Bo Rock nói, chúng tôi bị tràn ngập bởi làn sóng các cuộc hoán cải và xin theo đạo. Chúng tôi xin các anh chị em Kitô hữu trên thế giới giúp lời cầu nguyện cho chúng tôi. Số người xin theo đạo nhiều tới độ hàng năm phải tổ chức các lễ nghi ban bí tích rửa tội 3 lần vào các dịp phục sinh, Chúa Thánh Thần hiện xuống và lễ Giáng sinh. Cha Piero Ghetto kể rằng, hồi năm 1986, tại giáo xứ Bang Kim Dong, tỉnh Khoang Du, cha đã tham dự lễ nghi ban bí tích rửa tội cho 114 người lớn và con cái của họ. Đó là một dịp lễ vui cho toàn cộng đoàn, với một cuộc rước dài gồm người lớn nam nữ và trẻ em mặc y phục màu trắng, giữa tiếng thánh ca, âm nhạc và biết bao tươi vui phấn khởi. Hiện nay, Giáo hội Nam Hàn đang sống chương trình gọi là Rao giảng tin mừng 2020, có nghĩa là mọi tín hữu trong giáo hội phải dấn thân truyền giáo để làm sao vào năm 2020, số tín hữu công giáo đạt tỷ lệ 20% tổng số dân Nam Hàn, nghĩa là gia tăng gấp đôi số tín hữu hiện nay lên 10 triệu. Có thể Giáo hội Công giáo Nam Hàn sẽ không đạt được tới con số này, nhưng nội sự kiện giáo hội phát động phong trào rao giảng tin mừng từ năm 2008 chứng minh cho thấy tinh thần truyền giáo hăng say của tín hữu Nam Hàn. Và mọi người đều biết rằng anh chị em giáo dân là các tác nhân chính của công cuộc truyền giáo này. Ngày lễ phục sinh mùng 4 tháng 4 năm 2012, Giáo hội Nam Hàn đã có thêm hàng chục ngàn người khác gia nhập Giáo hội Công giáo. Sự kiện này là một lời thôi thúc chúng ta đừng bao giờ bi quan đối với tương lai của giáo hội. Tại Tây Âu, các giáo hội đang trải qua cuộc khủng hoảng đức tin trầm trọng với sự kiện chối bỏ căn cội Kitô của mình, khai trừ các biểu tượng tôn giáo, tháo gỡ thánh giá và tượng ảnh của Chúa ra khỏi các nơi công cộng, khích bác, chỉ trích, phỉ báng giáo hội và hàng giáo phẩm, cổ võ cho các hình thái sống đạo lệch lạc, xa rời giáo lý công giáo, tranh đấu cho tự do ngừa thai, phá thai, chung sống không kết hôn, hôn nhân đồng phái. Nhưng trong các giáo hội trẻ như Giáo hội Nam Hàn, hoạt động của Chúa Thánh Thần trao ban cho chúng ta một tia hy vọng và niềm vui phục sinh. Hồi thập niên 1980, trong 10 năm chuẩn bị lễ phong thánh cho các vị tử đạo Nam Hàn, Giáo hội Công giáo Nam Hàn đã phát động phong trào mỗi một tín hữu làm sao để cho một người khác theo đạo, khiến cho số tín hữu đã gia tăng gấp đôi. Với phong trào truyền giáo 2020 lần này, số tín hữu Công giáo Nam Hàn có triển vọng sẽ tăng 20% tổng số dân, từ 5 triệu sẽ tăng lên 10 triệu. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bài thời sự nói về sức phát triển mạnh mẽ của Giáo hội Công giáo Nam Hàn. Xin thân ái kính chào và hẹn gặp lại.
chương trình được tiếp nối với chuyên mục Chuyện Tử Tế do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, Chuyện Tử Tế tuần này mời quý vị và các bạn theo dõi câu chuyện Emmaus của linh mục Giuse Nguyễn Hữu An. Thiên Chúa luôn đồng hành với con người trên mọi nẻo đường trần thế. Ngài không bao giờ bỏ rơi con người. Khi con người gặp đau khổ thất vọng, Ngài an ủi, nâng đỡ, ban thêm sức mạnh và tình yêu. Câu chuyện Trên Đường Emmaus là một trong những câu chuyện tin mừng tuyệt tác và rất riêng của Thánh sử Luca. Kể từ khi tảng đá to đã niêm phong cửa mộ, thì đối với các môn đệ, tất cả đã hết, không còn gì ngoài những kỷ niệm xót xa chua chát. Một thực tế phủ phàng chịu nặng nỗi lo âu sợ hãi, niềm hy vọng lớn lâu xưa đã bị chôn vùi với Giê-xu Nazareth. Bởi đó, họ ở lại Jerusalem để làm gì, khi người ta đã đặt dấu chấm hết cho mọi hy vọng giải thoát dân tộc? Thập giá được dương cao, và vị cứu tinh được chờ đợi với biết bao kỳ vọng, đã kết thúc sự nghiệp bằng cái chết đớn đau ô nhục. Hai môn đệ quyết định trở về quê nhà. Bước chân mỏi mệt, chán chường, tuyệt vọng và cô đơn trên cuộc lữ hành. Nỗi buồn mất mát và nỗi đau tuyệt vọng đã làm cho họ không còn nhạy cảm với những thực tại xung quanh. Các ông có biết đâu, trên hành trình thất vọng và cô đơn đó, có một người vẫn hằng theo dõi từng bước đi, chú ý từng tâm sự nhỏ to của các ông. Người ấy tiến về phía các ông, trò chuyện và đồng hành với các ông mà các ông nào hay biết. Các ông không nhận ra người, mặc dù người vẫn có đó, vẫn hiện diện và chia sẻ với các ông. Các ông còn được vị khách này giải thích tường tận những gì đã nói về Đấng Messiah mà Môi-se và các ngôn sứ, tức là toàn bộ Kinh Thánh, đã loan báo. Cho đến khi được đồng bàn với người, tận mắt chứng kiến người cầm bánh, dâng lời chúc tụng, tạ ơn, bẻ ra và trao cho, mắt các ông mới bừng sáng. Các ông hân hoan vui mừng, tâm hồn các ông được Đấng phục sinh chiếu rọi. Tâm trí các ông được người khai mở. Đức Kitô, thầy của các ông, đã thực sự sống lại. Không nghi ngờ gì nữa, vị khách bộ hành, người đã giảng dạy Kinh Thánh và cùng với các ông chia sẻ nghi lễ bẻ bánh, chính là Chúa Kitô phục sinh. Niềm vui vì được gặp Chúa phục sinh, được người dạy dỗ và chia sẻ bàn tiệc thánh, khiến cho hai môn đệ Emmaus quên hết nhọc nhằn. Các ông lập tức lên đường với niềm vui mừng trở về Jerusalem, hội ngộ với các môn đệ khác và công bố tin mừng phục sinh. Kể từ đó, tin mừng phục sinh theo dấu chân của các tông đồ lan rộng khắp hoàn cầu. Đường Emmaus thật kỳ lạ. Đường dẫn đưa những lữ khách từ Jerusalem về Emmaus sau xa xôi vạn lý. Thế mà giờ đây, lúc trở về, lại quá nên gần gũi thân quen. Cũng một con đường, cũng một buổi chiều mà hai môn đệ đi lại hai lần, mỗi lần lại nổi dáng vẻ hoàn toàn khác nhau. Khi đi thì đường xa vời vợi, đi mãi không đến. Lúc về sau ngắn ngủi, chưa đi đã đến. Khi đi thì chán nản u sầu, lúc về phấn khởi hân hoan. Khi đi chán chường chậm chạp, lúc về nhanh nhẹn vui tươi. Điều kỳ diệu của đường về là hai môn đệ đã gặp được Chúa Kitô phục sinh, chính người làm nên khác biệt giữa hai lần đi về. Gặp Chúa Kitô phục sinh là bí quyết giúp thay đổi cuộc đời, giúp cuộc sống có ý nghĩa, có niềm vui, có hy vọng và có lẽ sống. sứ điệp tin mừng về con đường Emmaus có thể tóm kết trong ba chữ T: Thánh Kinh, Thánh Thể và Hội Thánh. Đó cũng chính là ba con đường chính yếu để chúng ta gặp gỡ Đấng Phục Sinh và thể hiện niềm tin của mình trong đời sống. Trước hết, gặp gỡ Chúa Phục Sinh nhờ Thánh Kinh. Chúa Giêsu Phục Sinh đến như người bạn đồng hành, người chăm chú lắng nghe họ kể nỗi đau buồn, người đốt lên ngọn lửa bừng cháy trong tim họ khi giải thích Thánh Kinh. Bắt đầu từ Môi-se và vượt qua hết các tiên tri, Chúa giải cho họ những gì liên quan đến người trong các bản văn Thánh Kinh. Người đã giải thích cho các ông rằng, khi còn ở với anh em, Thầy đã từng nói với anh em rằng tất cả những gì sách luật Môi-se, các sách ngôn sứ và các thánh vịnh đã chép về Thầy đều phải được ứng nghiệm. Phúc âm theo Thánh Luca chương 24 câu 44. Vậy thì cả lịch sử cứu độ hướng về người và chỉ có ý nghĩa vì người. Lịch sử vũ trụ, lịch sử nhân loại, mọi lịch sử chỉ là lịch sử cứu độ, lịch sử của Đức Kitô hôm qua, hôm nay và mãi mãi vẫn là một. Nghe lời Chúa, lòng họ bừng lên, nội tâm được biến đổi. Chúa Phục Sinh cũng soi lòng mở trí cho các môn đệ đang quy tụ ở Jerusalem. Người giúp các ông hiểu được những lời kinh thánh, loan báo cuộc thương khó và phục sinh. Người cũng giúp các ông hiểu những thành quả tinh thần của việc sám hối và ơn tha thứ tội lỗi mà Đấng Phục Sinh đem lại cho muôn dân nước. Thánh Geronimo đã nói, không biết Thánh Kinh là không biết Chúa Kitô. Thánh Kinh là bức tâm thư Thiên Chúa gửi cho dân được tuyển chọn. Cần có đức tin và lòng mến để tiếp nhận như dấu huấn của Công đồng Vaticano thứ hai đã dạy rằng, trong các sách thánh, Chúa Cha trên trời bằng tất cả lòng triều mến đến gặp gỡ con cái mình và ngỏ lời với họ. Vậy sức mạnh và quyền năng chứa đựng trong lời Chúa lớn lao đến độ trở thành điểm tựa đầy năng lực cho hội thánh, và là sức mạnh của đức tin, lương thực nuôi linh hồn, nguồn sống thiêng liêng, tinh tuyền và trường cửu cho con cái của hội thánh. Trích số 21 của sắc lệnh về Mạc Khải. Học hỏi Thánh Kinh để tìm được nguồn năng lực cho sức mạnh đức tin, lương thực thần thiêng nuôi linh hồn, nguồn sống thiêng liêng, tinh tuyền và trường cửu. Trao dồi và phát triển kiến thức thần học, những điều căn bản, vẫn là để giúp biết rõ hơn về mầu nhiệm ngôi lời nhập thể Chúa Giêsu Kitô, đến mà cả hai giao ước đều nhắm đến. Cựu ước nhìn với tất cả lòng mong đợi, Tân ước nhìn người như đứng hoàn tất các lời hứa cứu độ. Cả hai đều đặt người như trung tâm. Việc đọc và suy niệm lời Chúa mang lại nguồn sống, soi dẫn cuộc đời và lương thực thần thiêng cho cuộc sống. Sau nữa là để khi phải truyền đạt kho tàng bao la của lời Chúa, không ai trở thành kẻ huênh hoang rao giảng lời Chúa ngoài môi miệng, vì không lắng nghe lời trong lòng. Quý vị và các bạn thân mến, những suy nghĩ của Linh Mục Giuse Nguyễn Hữu An về con đường Emmaus còn một phần nữa, nói về gặp gỡ Chúa Phục Sinh trong bí tích thánh thể và gặp gỡ Chúa Phục Sinh giữa lòng hội thánh, sẽ được gửi đến quý vị trong câu chuyện tử tế vào thứ Bảy tuần tới. Mong quý vị và các bạn sẽ đón nghe.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Thánh Mẫu Học do Linh Tiến Hải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, Hiến chế về giáo hội Lumen Gentium của Công đồng Trung Vatican II dành chọn chương 8 để giới thiệu gương mặt của Đức Maria. Khác với tông hiến Munificentissimus Deus, Thiên Chúa đất quảng đại, chỉ trình bày sự hồn xác lên trời của Đức Maria trong nhãn quan tín lý và thần học. Chương 8 của Hiến chế về giáo hội trình bày trong một tổng hợp thần học và mục vụ tuyệt vời, toàn mầu nhiệm cuộc sống, sứ mệnh, các đặc ân của Đức Maria và cả việc tôn sùng người nữa. Tài liệu lồng khung mầu nhiệm đó vào trong mầu nhiệm rộng lớn hơn của lịch sử cứu rỗi, nghĩa là vừa quy chiếu về Chúa Kitô đấng cứu độ duy nhất, vừa quy chiếu về giáo hội là bí tích hay dấu chỉ hữu hình của ơn cứu độ. Khi lồng khung mầu nhiệm hồn xác lên trời vào trong toàn cuộc sống và sứ mệnh của Đức Maria, và đọc lại nó trong viễn tượng Kitô học và giáo hội học, Công đồng Trung Vatican II đào sâu nó trên bình diện giáo lý và cho nó ý nghĩa tràn đầy và đầy đủ chưa từng đạt được trong các tài liệu trước đó của huấn quyền giáo hội. Suy tư của Công đồng về mầu nhiệm hồn xác lên trời được chứa đựng trong hai số 59 và 68. Trong số 59, để đội triều thiên cho tương quan giữa Đức Maria và Chúa Kitô, Công đồng lấy lại công thức của định nghĩa tín lý và tái đề nghị hai triều kích cá nhân và Kitô học mà tông hiến của Đức Giáo hoàng Pio XII đã trao ban cho biến cố Đức Maria hồn xác lên trời và vương quyền của người. Nhưng việc hồn xác lên trời không được Công đồng trình bày như là việc đội triều thiên thụ động của sứ mệnh và các đặc ân của Đức Maria, nhưng như là giai đoạn cuối cùng của con đường dài, có tinh thần trách nhiệm và dấn thân của chức làm mẹ và của việc phục vụ cộng tác của Đức Maria bên cạnh đấng cứu thế. Với biến cố hồn xác lên trời kết thúc một cách cánh chung sự kết hiệp tiệm tiến của đức tin, đức cậy và đức mến, của sự phục vụ khổ đau đã được thiết lập giữa người mẹ và cộng sự viên với đấng cứu thế, từ lúc truyền tin và kéo dài trong suốt cuộc đời của các vị trên trần gian này, và nó được hiện thực trong tất cả sự tràn đầy, trên bình diện bản thể và luân lý, sự đồng hình dạng vinh quang của Đức Maria với người con phục sinh. Như thế việc hồn xác lên trời không phải là một đặc ân thụ động hay cô lập, chỉ được thêm vào chức làm mẹ Thiên Chúa đồng trinh một cách thần học như là định đề của sự thích hợp, mà là một kết thúc hiện sinh sứ mệnh của Đức Maria, là người đã được mời gọi trước tiên đạt sự hiệp nhất và đồng hình dạng trong vinh quang của Chúa phục sinh vinh hiển. Chính với sự phong phú giáo lý này mà số 59 của tài liệu Công đồng tái đề nghị triều kích cá nhân và Kitô học của biến cố hồn xác lên trời. Thật vậy, đề cập tới cuộc sống của Đức Maria sau khi Chúa Giêsu lên trời, số 59 của Hiến chế về giáo hội viết, vì Thiên Chúa không muốn tỏ bày mầu nhiệm cứu rỗi nhân loại cách long trọng trước khi Ngài đổ tràn đầy Thánh Thần Chúa Kitô đã hứa, nên chúng ta thấy các tông đồ trước ngày lễ ngũ tuần đã kiên tâm hiệp ý cầu nguyện cùng với các phụ nữ, với Đức Maria mẹ Chúa Giêsu và với anh em người. Đức Maria cũng tha thiết cầu xin Thiên Chúa ban Thánh Thần là đấng đã bao phủ lấy người trong ngày truyền tin. Sau cùng, được giữ gìn khỏi mọi vết tội nguyên tổ, và sau khi hoàn tất cuộc đời dưới thế, Đức Trinh Nữ vô nhiễm đã được đưa lên hưởng vinh quang trên trời cả hồn lẫn xác, và được Thiên Chúa tôn vinh làm nữ vương vũ trụ, để nên giống con mình trọn vẹn hơn là Chúa các Chúa, đấng đã chiến thắng tội lỗi và sự chết. Tuy nhiên, viễn tượng thần học thực sự mới mẻ của tài liệu Công đồng là viễn tượng giáo hội học. Nó được trình bày trong số 68 của Hiến chế Ánh sáng muôn dân, là kết thúc xứng đáng của tất cả mọi số trong chương 8 nói về Đức Maria trong mầu nhiệm của giáo hội, cũng như bản chất và đích điểm cánh chung của giáo hội. Số 68 viết, ngày nay, mẹ Chúa Giêsu đã được vinh hiển hồn xác trên trời, là hình ảnh và khởi thủy của giáo hội phải hoàn thành đời sau. Cũng thế dưới đất này, cho tới ngày Chúa đến, người chiếu sáng như dấu chỉ lòng cậy trông vững vàng và niềm an ủi cho dân Chúa đang lữ hành. Đức Maria được vinh hiển trên trời cả hồn lẫn xác là hình ảnh và là khởi đầu của giáo hội của thế kỷ tương lai. Như thế mẹ là dấu chỉ cánh chung của niềm hy vọng chắc chắn và của sự ủi an cho dân Chúa đang tiến bước về ngày của Chúa. có hai ý niệm được trình bày ở đây. Chúng độc lập với nhau, nhưng là kết quả của nhau. Đức Maria hồn xác lên trời là hình ảnh và khởi đầu của giáo hội cánh chung trong tương lai. Như vậy, mẹ diễn tả niềm hy vọng và sự ủi an đối với dân Chúa đang tiến bước trong lịch sử tiến về ngày của Chúa. Khi chỉ cho thấy Đức Maria hồn xác lên trời trong vinh quang như là khởi đầu và hình ảnh của giáo hội cánh chung tương lai, tài liệu công đồng đã muốn khẳng định rằng tuy giáo hội còn đang bước đi trong lịch sử, nhưng với Đức Maria, giáo hội đã bắt đầu sống thực tại cánh chung rồi. Tuy nhiên, đó đã là một sự khởi đầu toàn vẹn, bởi vì Đức Maria thu tóm trong mình phẩm giá của hình ảnh toàn vẹn của điều mà giáo hội sẽ là trong tương lai. Để hiểu khía cạnh giáo hội này của biến cố Đức Maria hồn xác lên trời, cần phải đưa ra một tổng kết ngắn gọn về giáo lý công đồng, về tương quan giữa Đức Maria và giáo hội. Đức Maria là thành phần khởi đầu và toàn vẹn của giáo hội lịch sử. Mẹ không ở ngoài cũng không ở trên giáo hội. Với mẹ, giáo hội khởi đầu và đạt sự hoàn thiện của mình. Tất cả sứ mệnh là mẹ của người và việc cộng tác của người với Chúa Kitô là để cho giáo hội. Cũng thế, mẹ là hình ảnh và mẫu gương của giáo hội, và trong việc thực hiện lịch sử của mẹ, giáo hội phải lấy hứng từ mẹ trong một tiến trình liên tục, bắt chước và trở thành giống mẹ. Nơi mẹ, giáo hội đã đạt tột đỉnh sự hoàn thiện luân lý và tông đồ. Giáo hội phải hướng về sự bầu cử của mẹ để thắng vượt tội lỗi và các khó khăn của cuộc sống. Những gì tài liệu công đồng nói về mẹ trong số từ 61 đến 65 đều có thể áp dụng cho giáo hội. Như Đức Maria được tiền định làm mẹ Thiên Chúa và qua biến cố ngôi lời nhập thể, mẹ trở thành mẹ đấng cứu chuộc và là cộng sự viên quảng đại và tôi tớ khiêm tốn của Chúa. Mẹ đã cưu mang sinh nở và dưỡng nuôi Chúa Kitô, dâng Chúa Kitô lên Thiên Chúa Cha trong đền thánh và cùng đau khổ với con mình chết trên thập giá. Đức Maria đã cộng tác cách rất đặc biệt vào công trình của đấng cứu thế nhờ lòng vâng phục, nhờ đức tin, đức cậy và đức ái nồng nhiệt để tái lập sự sống siêu nhiên cho các linh hồn. Cũng thế, giáo hội cũng cưu mang và sinh hạ cho Thiên Chúa các người con và có cùng các nhiệm vụ như mẹ Maria. Cũng như mẹ Maria tùy thuộc vào Chúa Kitô trong việc cứu rỗi và luôn cầu bầu cho tín hữu, giáo hội cũng tùy thuộc vào Chúa Kitô trong công trình cứu độ và là dụng cụ của Chúa. Cũng giống mẹ, giáo hội săn sóc các con cái mình trên đường lữ thứ và kêu cầu sự nâng đỡ phù trì của mẹ. Cũng như Đức Maria là trinh nữ, là mẹ và mẫu gương, giáo hội được mời gọi là mẹ và là trinh nữ, sinh con cái ra cho Thiên Chúa và săn sóc chúng với tình mẫu tử. Trong viễn tượng giáo hội học bổ túc cho viễn tượng Kitô học, sứ mệnh và các đặc ân của mẹ Maria bao gồm cả đặc ân hồn xác lên trời, có được tầm quan trọng đúng đắn của chúng và mục đích thực sự của chúng. Hậu quả là việc vinh danh Đức Maria có giá trị của dấu chỉ cánh chung đối với toàn dân Chúa còn đang bước đi trên trần gian này hướng về ngày của Chúa. Đây là dấu chỉ thích hợp chắc chắn trợ giúp niềm hy vọng nơi việc hiện thực cánh chung của từng tín hữu, như việc hiện thực của Đức Maria và trao ban khích lệ cho tất cả những ai đang gặp hiểm nguy vất vả mệt nhọc và phải chiến đấu chống lại tội lỗi và cái chết. Như vậy, việc Đức Maria hồn xác lên trời không phải là một thực tại tha hóa đối với dân Thiên Chúa còn đang lữ hành trên trần gian này, nhưng là một kích thích và là một điểm quy chiếu khiến cho dân Chúa dấn thân trong việc thực hiện con đường lịch sử hướng tới sự hoàn thiện cánh chung sau hết. Viễn tượng giáo hội do chương 8 đem lại cho mầu nhiệm của biến cố Đức Maria hồn xác lên trời, bổ túc cho chiều kích thần học và làm giàu cho chiều kích mục vụ. Giữa giáo lý của Tông Hiến, Munificentissimus Deus, Thiên Chúa đất quảng đại, và giáo lý của Hiến chế ánh sáng muôn dân, không có xung khắc nền tảng nào. Trong khi tài liệu thứ nhất nhấn mạnh các khía cạnh cá nhân và Kitô học của việc hồn xác lên trời, đáp ứng các tiêu chuẩn thần học và cho sự nhạy cảm tôn giáo của giáo hội thời đó, thì tài liệu thứ hai khiến cho nó được phong phú với chiều kích giáo hội, dưới ánh sáng của định đề chính của công đồng được tạo thành bởi giáo hội học. Nòng cốt của tín điều không thay đổi, nhưng mục đích và các ý nghĩa thần học và mục vụ của mầu nhiệm Đức Maria hồn xác lên trời được bổ túc và hoạt động một cách hữu hiệu hơn đối với tín hữu.
Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đặng Thế Dũng trong những phút cầu nguyện.
Quý vị và các bạn thân mến, để làm cho vườn hoa giáo hội thêm phong phú, Thiên Chúa đã cho một con người sinh vào trần gian năm 1033 tại Aosta. Đó là Thánh Anselmo mà giáo hội hôm nay mừng kính. Thánh nhân là con một gia đình quý tộc giàu có. Mẹ ngài là một người rất đạo đức, đã huấn luyện con cái theo đạo nhân đức. Từ nhỏ, Anselmo đã được theo học những bậc thầy danh tiếng. Bởi thế, ngài đã mau mắn tiến triển cả về học vấn lẫn đức hạnh. Năm lên 15 tuổi, thánh nhân đã chán ghét danh vọng thế trần và quyết theo đuổi đời sống tu trì. Nhưng cha ngài chống lại ý muốn này, đến độ làm cho Anselmo buồn rầu ngã bệnh. Tuy nhiên, nhiệt tình tuổi trẻ theo đuổi đời sống tu trì không kéo dài bao lâu. Nhất là khi bà mẹ đạo đức qua đời, Anselmo rơi vào tình trạng nguội lạnh. Nhiệt tình tuổi trẻ bị lôi cuốn vào những hấp dẫn thế trần. Trong thời gian này, Anselmo vẫn còn thần tượng cha ngài. Nhưng rồi, tình thương của ông biến thành cay cú, đòi hỏi và cứng cỏi, đến nỗi Anselmo đã phải bỏ nhà trốn đi. Từ đây, ngài lấy lại nhiệt tình ban đầu. 3 năm sau, ngài đến thụ huấn với tu viện trưởng Lanfranc ở Bec. Một ngày kia, Anselmo thấy mình đã cố gắng để nên thông thái nhiều hơn là nên đạo đức. Ngài đến quỳ dưới chân thầy và nói, con có 3 con đường để theo, hoặc là trở thành tu sĩ ở Bét, hoặc sống ẩn tu, hoặc ở giữa thế gian để phân phát cho người nghèo gia sản của cha con để lại. Đức Tổng giám mục giáo phận Rouen khuyên ngài theo đuổi đời sống tu trì. Thế là Anselmo gia nhập tu viện Bét. Lúc ấy, ngài được 27 tuổi. Ngài đã dồn nỗ lực để nghiên cứu thần học và sống đời khiêm tốn phục vụ. Năm 1072, Đức Đan Viện Phụ Lanfranc được đặt làm tổng giám mục Canterbury. Anselmo được cử lên thay thế làm tu viện trưởng, rồi làm Đan Viện Phụ. Tính đơn sơ và nhân hậu của Anselmo đã đánh tan mọi ghen tương nghi kỵ. Hơn nữa, sự thánh thiện và trí thông minh của thánh nhân trở thành danh tiếng, không những đối với các vị vua chúa và các đức giám mục, mà cả với thánh giáo hoàng Gregorio nữa. Tu viện Đức Bà ở Bắc trở thành nơi trung tâm của phong trào trí thức thế kỷ thứ 11. Năm 1087, vua William đệ nhất của nước Anh từ trần. William Rufus lên kế vị. Nhà vua độc tài này không muốn có những chủ chăn mới và sang đoạt được nhiều tài sản của giáo hội. Nên khi Đức Tổng giám mục Lanfranc qua đời, tòa giám mục Canterbury bị trống ngôi. Năm 1093, khi Thánh Anselmo viếng thăm Anh Quốc, Rufus trong cơn trọng bệnh đã xin thánh nhân lãnh nhiệm vụ cai quản giáo phận Canterbury. Nhưng rồi khi nhà vua bình phục, ông hối tiếc về việc sám hối của mình. Khi bị Anselmo buộc phải chấp nhận quyền của Đức Giáo hoàng Urbano, ông đã gây áp lực để trút phế Đức Tổng giám mục Anselmo. Đức Giáo hoàng không nhận quyết định này và cho biết sẽ không tha thứ cho việc trút phế thánh nhân. Nhưng rồi vào năm 1097, sau nhiều cuộc cãi vã liên tục và vô hiệu, Thánh Anselmo tự ý xin đi lưu đày. Ngài trở về Roma và được khen ngợi vì sự can đảm của ngài sau khi tham dự công đồng Paris và Roma. Thánh nhân tìm về đời sống tu viện tại dãy núi Apennines. Nơi đây, ngài hoàn thành tác phẩm Tại sao Thiên Chúa làm người. Ngài tuân thủ từng chi tiết của lề luật như một tập sinh. Ngài nói, cuối cùng tôi gặp được chốn nghỉ ngơi. Năm 1100, vua Rufus bên Anh Quốc qua đời trong một cuộc đi săn. Henry, em vua, lên kế vị và mời vị Tổng giám mục Anselmo trở về giáo phận. Trải qua biết bao thăng trầm, thánh nhân vẫn giữ được tâm hồn bình lặng. Ngài không bỏ qua công cuộc kiếm tìm thần học. Bởi đó, ngài đã thành chiến sĩ đầu tiên của giáo hội sau những thế kỷ đen tối. Luận chứng của ngài nhằm chứng minh sự hiện hữu của Thiên Chúa nay vẫn còn được biết đến. Thần học của ngài là một phần linh đạo đặt trên sự cảm thông với đau khổ của Chúa Kitô. Với tư cách Tổng giám mục Canterbury, ngài đã góp phần khơi dậy cảm tình đối với những gì truyền thống nước Anh từ xưa để lại. Năm 1109, Thánh Anselmo được Chúa gọi về hưởng nhan thánh ngài khi vừa tròn 62 tuổi đời. Thánh giám mục Anselmo là người đã luôn tìm kiếm Chúa với một niềm xác tín. Tôi không tìm hiểu để tin, nhưng tin để mà hiểu biết. Và cuối cùng, ngài đã tìm về được ánh sáng vĩnh cửu. Lạy Chúa, Chúa đã cho Thánh giám mục Anselmo trở thành vị tông đồ của đức tin và hết lòng phụng sự Chúa và người nghèo. Xin cho mỗi người chúng con cũng biết ý thức ơn gọi nên thánh của mình, mà sống trọn những ân huệ Chúa ban, hầu góp phần làm sáng danh Chúa và mưu ích cho các linh hồn. Amen.
cho con thôi buồn phiền, cho con luôn trọn niềm nguyện mến Chúa chung kiên, dù lắm nỗi oan khiên, xin Chúa là lẽ sống cho đời con đi lên. Lạy Chúa, con biết đi về đâu, con biết đi về đâu mà tìm, mà tìm hạnh phúc của con. Vì lạy Chúa, hạnh phúc nơi trần gian, hạnh phúc nơi trần gian là hư vô, Chúa ơi, là hư vô. Chúa ơi, con xin dâng Cha cuộc đời, xin dâng Cha trọn đời. Lạy Chúa, Chúa muôn ân, nguyện Chúa tu muôn ân, xin Chúa là thánh lý cho đời con muôn thân.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Mượn lời của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16, chúng tôi cũng xin được kính chúc quý vị và các bạn một mùa phục sinh sốt mến tràn đầy ân thánh của Chúa Kitô phục sinh khải hoàng.